Chương 15, đang độc giác thiết tê dãy núi Long Tác ẩn náu đầy nguy cơ. Bên phải 18 km có mãnh thú phía trước hướng 3 giờ. Cứ 19 km có thú dữ La Phong tỉnh táo liên tiếp báo ra dữ liệu. Cả tiểu đội dùng tốc độ kinh người tiến về phía trước. Loại tốc độ di chuyển này căn bản là đại đa số các tiểu đội tại dãy núi Long Tác không ai tưởng tượng ra nổi. Vì trong giới chủ thế giới, phạm vi niệm lực tỏa ra rất nhỏ, hơn nữa niệm lực thăm dò rất dễ dàng, làm cho mãnh thú chú ý. Do đó bình thường tốc độ di chuyển đều rất chậm, một lần sát hạt vũ trụ kiến tập, ủng binh mất 1-2 năm là việc rất bình thường. Nhưng tốc độ di chuyển của đám La Phong vô cùng nhanh, ba tháp, có người cảnh giới thăm dò đích xác tiện lợi hơn nhiều La Phong thầm ca tụng. Đó là hàng tháo ra từ vấn mặt tinh hạo trong phạm vi đường kính 2 vạn thước, tất cả đều không có chút sơ hở. Ngay cả giới chủ cũng không thể thoát khỏi dò xét. Chứ đừng nói đám mãnh thú vô cùng ngu xuẩn này, ba tháp đặc biệt đắc ý, núi rừng cực kỳ khó đi. 5 người La Phong căn bản không dám phi hành, bởi vì phi hành trong dãy núi Long Tác tương đương tự biến thành mục tiêu của tất cả mãnh thú. Đám mãnh thú chỉ ngẩng đầu lên là có thể dễ dàng thấy. Phải biết là, mãnh thú cũng có thể bay. Đến lúc đó những đàn mãnh thú lớn nhỏ phi hành vây công, muốn trốn cũng chẳng có nơi mà trốn. Mất gần 2 ngày thì đám người La Phong rốt cục cũng đến hồ Yêu Nguyệt. Hồ Yêu Nguyệt, hồ rộng mênh mông, chung quanh hồ nước cũng có những khoảng đất trống, một vài cây cối đã sớm bị dẫm đổ. Hiển nhiên chung quanh hồ nước thường xuyên có vô số thú dữ tới đây. Chung quanh không có thú dữ à, La Phong nhíu mày, chả còn cách nào khác. Từ từ đợi đi, Lôi Thần cười đợi ở đây. Còn tốt hơn việc chúng ta chạy mãi tới chỗ kế tiếp, có thể xuất hiện đám độc giác thiết tê vận khí của chúng ta cũng không tệ. Đi tới Lôi Đình thế giới mà không hề chính thức huyết chiến hồng rất thoải mái. Đương nhiên vì không phải chiến đấu thì nguyên nhân chủ yếu là vì La Phong có dụng cụ cảnh giới. Từ từ chờ đợi, trong Lôi Đình thế giới, ban ngày trên bầu trời sẽ có chiến quang cầu tương tự với mặt trời ở Thái Dương hệ. Buổi tối thì hoàn toàn đen kịt, chỉ có ánh sáng lề lói thôi. Trong rừng núi bên cạnh Yêu Nguyệt Hồ, đêm thứ nhất chờ đợi, đám La Phong phát hiện ra 3 con mãnh thú trông tựa như một loại bọ sát khổng lồ. Ngày hôm sau, lại phát hiện 3 đợt mãnh thú khác. Thậm chí còn thấy ca cảnh giết chóc giữa mãnh thú với nhau vô cùng đáng sợ. Ngày thứ 6, chiến quang cầu lơ lửng trên bầu trời Lôi Đình thế giới. 5 người La Phong lặng lẽ chờ đợi. Cái này gọi là ôm cây đợi thỏ à. Không ngờ ta cũng làm cái việc há miệng chờ xuân này. Lôi Thần mồi trên chạc cây chốc chốc, nhìn về phía xa xa. Người xuống đây đi. Nếu độc giác kiếp tê tới, ta sẽ phát hiện trước tiên. La Phong ngẩng đầu cười. Trên mặt đất để một vài món thức ăn, đều được bảo quản rất tốt các vị. Nét mặt La Phong bắt đầu nghiêm túc. Hồng đang nằm ngủ bên cạnh, Nhạo Cốt đang khoanh chân tĩnh tọa, và Thiết Nam Hà đang đứng bảo vệ đều nhanh chóng nhìn qua. Sao vậy? La Phong, mấy người nhìn về phía La Phong. Độc giác thiết tê tới rồi. Hai mắt La Phong rẽ sáng. Rốt cuộc tới rồi. Mọi người đều đứng lên. Theo ta. La Phong chân đạp độn thiên toa, nhanh chóng đi đầu xuyên qua rừng. Mặc dù trong rừng có nhiều cây đại thụ tươi tốt, nhưng La Phong vẫn có thể xuyên linh hoạt lách như thoi đưa, hắn không hề chạm bất kỳ cỏ cây thực vật gì. Phía sau, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hạ, Nhào Cốt cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc 5 người đã tới một khu ẩm ướt ven hồ Yêu Nguyệt cách đó không xa. Độc giác thiết tê đang từ phương hướng kia tới, tốc độ không quá nhanh. Phỏng chừng 5 phút nữa là có thể tới đây. La Phong chỉ về phía trước. Tổng cộng có 21 con độc giác thiết tê trong phút chốc. Những sinh vật to như xe tải xuất hiện trong tầm nhìn. Lớp da chúng trông như đá làm không ai dám nghi ngờ về độ cứng của lớp da này. Chiếc sừng sắc bén giống như thanh loan đao. Phản xạ ánh nắng từ chiến quang cầu trên bầu trời chiếu rọi xuống trông sắc bén lạnh lùng. Nhưng đôi mắt chúng lại rất ôn hòa. Độc giác thiết tê về bản chất là một loại mãnh thú rất ngây ngô. Mãnh thú, sở dĩ bị gọi là mãnh thú là vì trí tuệ thấp. Trong vũ trụ, quái thú chủ yếu được chia làm 2 loại, yêu thú và mãnh thú. Tộc yêu thú là chỉ loại thú có trí tuệ khá cao tương tự cấp học đồ của nhân loại. Đám quái thú trên địa cầu chính là thuộc về yêu thú. Khi yêu thú trưởng thành một chút thì trí tuệ sẽ không thua kém nhân loại. Bởi vì có trí tuệ nên trong vũ trụ mênh mông thì tộc yêu thú cũng là một trong các chủng tộc cực kỳ hùng mạnh. Mãnh thú có sức mạnh nhưng trí tuệ lại thấp. Chúng không biết học, cho dù là hung tàn hoặc là ôn hòa. Nhưng điểm giống nhau chính là trí tuệ thấp. Đương nhiên quái thú, ngoại trừ 2 loại, yêu thú, mãnh thú thì còn có thần thú. Như tinh không cự thú chính là loại được gọi là tinh không thần thú. Chết tiệt, Đàn độc giác thiết tê này có thực lực rất mạnh. Lôi Thần cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cánh tay, dùng nguyên lực truyền âm nói, cực mạnh, cực mạnh. Năm người chúng ta rất khó đối phó, chỉ có nghĩ biện pháp tách chúng ra. Dù sao chúng ta chỉ cần có năm chiếc sừng La Phong, dùng niệm lực truyền âm cho những người khác. Tách ra, loại mãnh thú này trí tuệ thấp, hẳn là dễ dàng thôi. Biện pháp nào đây? Trong lúc năm người La Phong thấp giọng thảo luận, thì La Phong biến sắc nói nhỏ, một tiểu đội nhân loại đang nhanh chóng đến gần. Bọn họ hẳn là đã phát hiện ra đàn độc giác thiết tê tới uống nước. Vì yêu nguyệt là một hồ nước, không có vật che chắn, nên cho dù khoảng cách xa vẫn có thể thấy được đàn quái thú ven hồ. Một tiểu đội nhân loại xuất hiện trong tầm nhìn. Mọi người trong tiểu đội mặc chiến y màu đen thống nhất, giết. Những bóng đen bộc phát mãnh liệt với tốc độ nhanh nhất làm sinh ra tiếng nổ. Khi vượt hàng rào âm thanh, nhắm thẳng phía đàn độc giác thiết tê đang uống nước, 21 con độc giác thiết tê đều ngẩng phát đầu nhìn qua. Lập tức, một con thủ lĩnh độc giác thiết tê ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm hùng tráng mà phẫn nộ mâu, mỗi một chiến sĩ nhân loại đều vô cùng tỉnh táo. Từng đôi liên thủ vây công một con độc giác thiết tê, dùng tốc độ cực nhanh chém chết. Thành viên của tiểu đội có 10 người mà trong nháy mắt đã chém chết 4 con độc giác thiết tê. 9 người cấp hạng tinh bậc 9, một cấp hạng tinh bậc 2 La Phong nhìn vào màn hình, nói nhỏ, tiểu đội này có rất nhiều cấp hạng tinh bậc 9. Tên kia thực lực yếu, phóng chừng là một người có thân phận cho nên mới mang nhiều thủ hạ như vậy, đi vào đây đã thành lệ. Con cháu các cường giả khi tham gia liên minh thám hiểm vũ trụ đều trải qua cửa này. Rất nhiều đệ tử các đại gia tộc khi sát hạch thực tập lính đánh thuê thì thường mang theo một đám thuộc hạ cấp hạng tinh bậc 9 để đảm bảo an toàn. Mặc dù gia tộc quy định để huấn luyện đệ tử, nhưng thời gian qua nhiều đời nên thôn, nhưng thời gian qua nhiều đời nữ, kết quả nhiều khi khác xa mong muốn ban đầu của các gia tộc. Chính võ giả cấp hạng tinh bậc 9 đích xác có thể đối phó với 21 con độc giác thiết tê. Hồng nói nhỏ, hương đời lâu như vậy lại bị một tên đệ tử quần là áo lược đoạt đi mất. Lôi Thần rủa thầm, quả là khó chịu, nhưng mà đối phương có 9 tên cấp hạng tinh bậc 9 lại trang bị cũng rất tốt, phối hợp nhịp nhàng, tiểu đội mình có thể làm gì, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn. Hả? La Phong sáng mắt lên, chuyện tốt tới rồi. Chuyện tốt? Lôi Thần nghi hoặc nhìn về phía La Phong, không tệ chứ. Không biết chừng chúng ta có thể lấy được vài sừng. La Phong chờ mong nhìn về phía xa xa. Giết, giết hết chúng đi, rồi lấy sừng của độc giác thiết tê xong là chúng ta đi luôn. Thanh niên da trắng bóc tay cầm một thanh chiến đao hẹp dài đang chiến đấu với một con độc giác thiết tê hình thể nhỏ nhất. Còn âu thú độc giác thiết tê này có vẻ mới chỉ đạt cấp hạng tinh bậc 1, đích xác có thể tùy ý để hắn chà đạp. Dạ, đám cấp hạng tinh bậc 9 cùng hô tuân lệnh. Máu văn tuôn tóe, tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng liên tục vang lên. Lần lượt những con độc giác thiết tê ngã sầm xuống. Con mạnh nhất trong đàn độc giác thiết tê này mới chỉ là cấp hạng tinh bậc 9, những con khác còn yếu hơn. Đối mặt với chiến nhân loại cấp hạng tinh bậc 9, chúng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Càng ngày chết càng nhiều. Âm, mặt đất rung động mâu, tiếng rống giận dữ từ trong núi rừng bên cạnh vọng ra. Mặt đất bắt đầu rung lên, những con độc giác thiết tê còn lại của đàn lập tức bắt đầu rống lên kích động. Lúc này trong núi rừng gần đó đã xuất hiện những bóng dáng khổng lồ của đàn độc giác thiết tê. Không ổn, chạy mau, chạy mau. Trong chiến, tên thuộc hạ hắc y liền có người hô lên, điện hạ, hơn 50 con độc giác thiết tê đang lao tới. Mấy con cầm đầu đều vô cùng lợi hại, chạy mau nhanh, bảo vệ cho cửu hoàng tử. Nhanh lập tức một thuộc hạ hắc y ôm cổ cửu hoàng tử, cước đạp một thanh binh khí niệm lực, là cự kiếm hình giọt nước phi hành nhanh chóng bỏ chạy. Tám thuộc hạ khác thì nhanh chóng cắt lấy vài sừng, rồi sau đó điên cuồng chạy theo phía sau mâu ngừ. Một đám đông độc giác thiết tê hình thể khổng lồ xông ra, con nào con nấy cặp mắt đỏ ké hoàn toàn phát cuồng. Hơn 50 con độc giác thiết tê, mà đều là những con đực đã trưởng thành trong đàn độc giác thiết tê. Con nào con nấy đang mãnh liệt đạp xuống mặt đất, điên cuồng đuổi theo đám hắc y nhân. Năm người La Phong thấy đàn độc giác thiết tê to lớn đang hùng hổ điên cuồng đuổi theo tiểu đội tinh anh kia, cho nên ở chỗ cũ chỉ còn lại có những thi thể độc giác thiết tê. Nhanh, La Phong đi đầu xông ra. Ha ha, lấy được dễ dàng như vậy sao? Tên cửu hoàng tử là hoàng tử đế quốc nào nhỉ? Nằm trong đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp, hay là đế quốc Hắc Long Sơn? Có lẽ chỉ là một đế quốc văn minh sơ cấp thống trị một hai hệ hành tinh thôi. Lôi Thần thì thầm trong miệng. Mấy người nhanh chóng chạy về phía chỗ có thi thể những con độc giác thiết tê. Mặc dù đám hắc y nhân đã chặt được 10 sừng, nhưng vẫn còn 6 thi thể còn sừng. Vèo, đồn thiên to hóa thành một con kiếm ngư màu vàng, cắt luôn sừng một con độc giác thiết tê rơi ra. Hồng, Lôi Thần, Khiết Nam Hà, Ngạo Cốt cũng nhanh chóng cắt lấy một sừng, mâu. Trong đàn độc giác thiết tê ở đằng xa đuổi theo đám hắc y nhân, có con độc giác thiết tê quay đầu nhìn lại chăm chú, rồi phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Lập tức có hơn 20 con độc giác thiết tê liền quay đầu điên cuồng lao về phía này. Đối với nhân loại dám đụng chạm vào thi thể đồng tộc thì chúng vô cùng oán hận, nhanh La Phong thúc giục. La Phong, một tiểu đội nhân loại vốn chiếm giữ bên bờ hồ Yêu Nguyệt cách đây 12 km, bây giờ đang dùng tốc độ kinh người lao tới đây, phóng chừng muốn cướp của các ngươi. Lời nhắc nhở của Ba Bà Tháp vang lên trong đầu La Phong. Ma, 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 ma.